Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải, băng số 5. Phần biệt giải văn nghĩa tiếp theo. Hai vị này ngày đêm sáu thời hành đạo, người này làm hộ pháp cho vị kia cũng làm hộ pháp cho người này, cũng giống như là cùng chạy đua vậy. Anh nếu chạy tới một bước thì tôi cũng chạy thêm một bước, ai cũng không tuột hậu cả. Cho nên, thường tinh tấn cũng chính là bất hưu tức. Bất hưu tức cũng chính là thường tinh tấn. Hai vị Bồ Tát này từ vô lượng kiếp đến nay cùng đồng tham tu như nhau. Thế nào gọi là đồng tham tu? Nghĩa là hai người cùng đồng tu hành. Anh dụng công ư, tôi sẽ dụng công hơn anh. Anh dụng công bằng tôi lại càng dụng công nhiều hơn nữa. Họ cùng tranh đua lẫn nhau, cho nên một người tên là Thường Tinh Tấn, một người tên là Bất Hưu Tức. Hai vị Bồ Tát này thật là những vị tu hành chân chính. Tất cả đều là Thường Tinh Tấn, tất cả đều là Bất Hưu Tức. Cùng các vị Bồ Tát lớn, vân vân như thế, vân vân như thế, là trừ những vị Bồ Tát đã nói ở trên, còn có rất nhiều vị Bồ Tát lớn hơn nữa. Và những hàng Thích Đề Hoàn Nhân vân vân, vô lượng chư thiên, đại chúng đồng câu hội. Thích Đề Hoàn Nhân chính là Đế Thích chính là Chúa của từng trời tam thập tam, cũng chính là vị Nhân Đà La Gia trong chú Lăng Nghiêm. Cho nên, người hiểu Phật Pháp mới biết trong chú Lăng Nghiêm có chư thiên, có tất cả vua, quỷ thần, có các vị Bồ Tát lớn. Người không hiểu Phật Pháp thì nói trong Phật giáo không có chư thiên, không có nhị thập bát tú, không có vân vân. Vì họ không biết, trong chú Lăng Nghiêm cũng có nhị thập bát tú, cũng có chư thiên quỷ thần. Vô lượng chính là không có số lượng. Trời nói chung có 33, nếu phân tích kỹ thì trong mỗi cõi trời lại có vô lượng cõi trời, cũng giống như thế giới của chúng ta đây, có thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới, cõi nước này, cõi nước kia, vô lượng các cõi nước, từng trời cũng giống như thế, cũng có vô lượng chư thiên, đại chúng đồng câu hội, nghĩa là nhiều, rất nhiều người cùng tụ hội lại một chỗ. Bấy giờ, Phật bảo trường lão Xá Lợi Phất, từ đây qua phương Tây, cách 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Nước ấy có Phật hiệu là A-di-đà hiện đang thuyết pháp ở đó. Bấy giờ, chính là ngay lúc ấy, lúc mà vô lượng chư thiên, Bồ Tát, Thanh Văn, La Hán, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cùng nhóm họp ở một chỗ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo vị trưởng lão trí huệ bậc nhất tên là Xá Lợi Phất. Từ đây là chỗ nào? Đó chính là Kỳ Hoàn Tịnh Xá ở vườn Kỳ Thọ cấp cô độc của nước Xá Vệ. Từ đây bắt đầu tính về hướng Tây, qua 10 vạn ức cõi Phật, ở đó có một thế giới tên là Thế Giới Cực Lạc. Thế giới cực lạc này là thế giới hết sức vui vẻ đến cực điểm, không còn gì vui bằng, lại cũng không có thế giới nào vui hơn nơi đây nữa. Thế giới này có một vị Phật tên là A-di-đà. A-di-đà là tiếng Phạn, có nghĩa là vô lượng quang, cũng có nghĩa là vô lượng thọ. Vô lượng quang là ánh sáng của Ngài chiếu soi 10 phương thế giới không bị chướng ngại. Vô lượng thọ là sanh mạng của Ngài trải qua 10.000 vạn ức đại kiếp cũng không cùng tận. Đức Phật này sau khi thành Phật cũng là bất hưu tức, tức là không ngừng nghỉ, cho nên mới nói như thế. Hiện đang thuyết pháp, nghĩa là hiện đang nói pháp cho mọi người nghe. Ngài là vị Phật đang làm việc, chứ không phải là vị Phật không làm việc. Công việc của Phật chính là thuyết pháp. Ai có thể thuyết pháp, chính là làm việc của Phật. Ai không thể thuyết pháp, chính là làm việc của ma. Nếu không thể thuyết pháp độ chúng sinh, thì đời này tới lui vô ích, giống như đi hoài mà không tới được, chỉ phí công mà thôi. Này Xá Lợi Phất, vì sao gọi nước kia tên là Cực Lạc? Đây là Phật tự đặt vấn đề để hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Dù là bậc đại trí, nhưng Ngài cũng không biết phải hỏi thế nào mới đúng. Điều này cũng giống như có lần tôi hỏi quý vị, trời mưa tốt hay không? Quý vị cũng không biết phải trả lời như thế nào, nhưng tôi có thể đưa ra một ví dụ. làm thổ phỉ không thích trời mưa vì đi lại rất khó khăn, lấy cắp đồ vật của người ta cũng không phải dễ, còn người đi trên đường cũng không thích trời mưa vì mưa xuống, đi đường trơn trượt lại tối mù, khó nhìn rõ mọi vật chung quanh. Chỉ có người làm ruộng thì rất thích thú, hoa quả, gạo thóc được nước mưa thấm nhuần thì nhất định thu hoạch cao. Vì thế, quý vị nói, trời mưa tốt hay không? Cũng có vị nói, giảng kinh thuyết pháp tốt hay không? Nếu người thích nghe Phật Pháp thì nói tốt, còn người không thích nghe Phật Pháp thì nói không tốt. Hiện tại, Phật nói kinh A-di-đà, thật ra đáng lẽ do Ngài Xá Lợi Phất hỏi. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất chẳng biết hỏi như thế nào, cho nên Đức Phật tự đặt ra vấn đề rồi giải đáp luôn. Chúng ta có thể giả thiết tình huống lúc đó như thế này. Trước hết, Đức Phật hỏi, này Xá Lợi Phất, vì sao cõi nước kia tên là Cực Lạc? Rồi đợi Xá Lợi Phất trả lời, lúc ấy, đợi chừng 5 phút mà Ngài Xá Lợi Phất cũng chưa có thưa hỏi, dù Ngài có trí huệ bén nhạy đến như thế nào cũng không biết phải nói sao cho đúng. Đối trước Phật không thể nói ra lời nào được, nhưng thời gian này thật là quý giá, cho nên Phật cũng không đợi được, bèn bảo Ngài. Chúng sanh của nước ấy không có các khổ não, chỉ hưởng những điều vui, cho nên gọi là Cực Lạc. Tại sao cõi nước ấy tên là Cực Lạc? Tại vì chúng sinh của nước ấy đều hóa sanh từ hoa sen, cũng chính là từ trong chỗ thanh tịnh mà sinh ra, chẳng phải từ nơi dục ái mà sinh ra, cho nên họ không có các khổ não. Tại sao chúng ta lại khổ? Bởi vì thân thể của chúng ta sinh ra từ các thứ ô trược của tinh cha huyết mẹ, từ sáng đến tối, nam thì nghĩ đến nữ, nữ thì nghĩ đến nam, suốt ngày ăn no rồi không làm chi, cho nên trước nhất là nghĩ đến việc ấy. Vì thế, trai gái vừa mới lớn đương nhiên nghĩ đến việc kết hôn, không kết hôn thì hình như là chưa làm xong một việc quan trọng, đó đều là do trùng tử bất tịnh, nhân trùng tử bất tịnh mà tâm niệm cũng bất tịnh. Tâm niệm đã bất tịnh nên sanh ra các thứ khổ não. Bây giờ, giảng kinh thuyết pháp, không luận nói nhiều hay ít, đều là nói đến chỗ ấy. Những kinh điển của Phật nói ra cũng đều là dạy ta không có tâm dâm dục. Không có tâm dâm dục chính là đại hải chúng Bồ Tát thanh tịnh. Có tâm dâm dục thì là quỷ. Chúng sanh ở đời ác ngũ trược, cho nên tu hay không tu chính là ở điểm này. Thanh tịnh được tâm mình thì công đức vô lượng, không thanh tịnh được tâm mình thì tội lỗi vô biên. Tội lỗi là do tâm không thanh tịnh, do cái nhân ở tự tánh, mà thành quả ở hình tướng tạo ra các tội lỗi. Tự tánh mình thanh tịnh thì bên ngoài không có quả báo ác nghiệp, cho nên chúng ta học Phật Pháp, nếu không rõ đạo lý chân chánh thì học đến vạn vạn đại kiếp đi nữa cũng không thể thành Phật được. Nếu hiểu đúng yếu điểm của Phật Pháp, nói gì thì nói chính là bảo người ta phải tự thanh tịnh ý chí của mình. Khi mình được khai ngộ thì không còn có tư tưởng không thanh tịnh nữa. Tại sao chúng ta có khổ não? Chỉ vì ý nghĩ của chúng ta không thanh tịnh, tại sao thế giới Cực Lạc không có khổ? Không khổ vì ý nghĩ của họ thanh tịnh, cho nên không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui. Không có tất cả nỗi khổ mà hưởng tất cả điều vui, vì thế mới gọi là thế giới Cực Lạc. Chúng ta niệm danh hiệu A-di-đà Phật, đó là chúng ta bắt đầu trang nghiêm và thành tựu thế giới Cực Lạc của chính mình. Thế giới Cực Lạc dù nói là xa cách đến 10 vạn ức cõi Phật, nhưng cũng chẳng phải nhất định là xa cách đến 10 vạn ức cõi Phật đâu, vì nó vẫn không ra ngoài một tâm niệm của chúng ta, cũng chính là nói thế giới Cực Lạc, tức là ở trong tâm chúng ta vậy. Thế giới Cực Lạc tức là chân tâm sẵn có của chính mình. Khi mình đến được chân tâm sẵn có của mình thì sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu không rõ chân tâm sẵn có của mình thì không thể nào đến cõi nước kia được. Thế giới Cực Lạc tức là ở trong tâm chúng ta chứ không phải ở ngoài tâm. Thế giới Cực Lạc thanh tịnh, không ô nhiễm thì chúng ta một niệm chân tâm hiện tiền cũng thanh tịnh, không ô nhiễm. Nếu từ bỏ được mọi chấp trước thì tức khắc là thế giới Cực Lạc. Tức khắc thấy được Phật A-di-đà. Phật A-di-đà và chúng sinh không có phân biệt, cho nên nói thế giới Cực Lạc không phải là xa như thế đâu. Một niệm hồi quang biết rằng mình vốn là Phật chính là thế giới Cực Lạc. dứt trừ tâm ô nhiễm đi cũng chính là dứt trừ tạp niệm tư dục, không còn tâm đố kỵ, tâm chướng ngại, tâm tự lợi và tâm ích kỷ nữa. Lúc đó, mình giống như Bồ Tát làm lợi ích cho người, giác ngộ tất cả chúng sinh, không còn tạp niệm, vọng tưởng nữa, thế thì không phải là thế giới cực lạc sao, cho nên không cần phải đi tìm ở đâu bên ngoài. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc có 7 lớp lan thuẫn, 7 lớp lưới răng, 7 lớp hàng cây đều bằng 4 thứ báu vây quanh giáp vòng, cho nên nước ấy tên là cực lạc. Sau khi đã nói tại sao cõi nước kia tên là cực lạc rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chờ Ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi vô lượng vô biên đạo lý trong đó, nhưng Ngài Xá Lợi Phất tuy rất thông minh lại vẫn không hiểu rõ, bởi vì pháp môn tịnh độ rất vi diệu, là pháp môn không thể nghĩ bàn, cho nên Ngài không biết thưa hỏi ra sao. Lúc đó, Đức Phật không còn chờ được nữa, lại nói tiếp. Này Xá Lợi Phất, ta lại nói cho ông biết thêm nữa, cõi nước cực lạc có 7 lớp lan thuẫn. Lan là những cây ngang, thuẫn là những rào dọc, còn có 7 lớp lưới răng, 7 lớp hàng cây, 3 thứ báo này đều là số 7. 7 lớp lan thuẫn đại biểu cho giới, 7 lớp lưới răng đại biểu cho định, 7 lớp hàng cây đại biểu cho huệ. 3 thứ này tức là giới, định, huệ, 3 thứ đều mang số 7, cũng là biểu thị cho 7 khoa. 7 khoa là gì? Tức là 37 đạo phẩm, 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 bồ đề phần, 8 chánh đạo phần, cộng thành 37 đạo phẩm. Vì sao đem lan thuẫn đại biểu cho giới? Giới là ngăn ác, ngừa quấy, tức là các điều ác không làm, các điều lành thường làm. Ngăn ngừa các điều ác, thường làm các điều lành, tức là giới. Khi chưa thọ giới có thể khởi các thứ vọng tưởng, nhưng thọ giới rồi thì không nên khởi bất cứ vọng tưởng nào, mà phải nghĩ tưởng thanh tịnh. Vạn nhất, có khởi ra vọng tưởng, phải tự giờ đầu mình và nói, mình đã xuất ra không phải là người tại gia nữa, nhất định phải ba nghiệp thanh tịnh. Cũng giống như dùng lan can để rào lại, cho nên dùng lan thuẫn làm biểu tượng cho giới. Nếu như nhảy qua hàng rào tức là phạm pháp, vì thế gọi 7 lớp lan thuẫn là giới. Tại sao 7 lớp lưới răng làm biểu tượng cho định? Định có nghĩa là không ra không vào, có câu nói như thế này, na già thường ở định, không lúc nào không định. Nếu thật có định lực thì không cần phải ngồi nữa, bất cứ cảnh giới nào hiện ra cũng không làm lay động được, vì bất cứ lúc nào tâm mình cũng không bị ngoại cảnh lay chuyển, cho nên gọi là thường ở định. Ví như có một món ăn ngon, ăn rồi lại muốn ăn nữa, ấy là vì không có định lực, thậm chí lấy trộm để ăn, thì không những là không có định lực mà lại còn phạm giới nữa. Tuyệt đối đừng cho đó là việc nhỏ không đáng gì. Người làm việc quấy tức là bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, cho nên việc quấy nhỏ đến đâu cũng không nên làm. Những lỗi lặt vặt không dễ gì sửa đổi, nhưng sửa được những lỗi lặt vặt tức có thể có định lực, không có lúc nào mà không định, bất cứ cảnh giới nào khi đã hiện ra thì mắt thấy hình sắc trông không có, tai nghe việc trần tâm chẳng hay. Định lực là không bị cảnh giới lay chuyển. Ví như một cô gái thấy trước mặt mình một chàng trai rất anh tuấn mà không sanh tâm dâm dục, tức là có định lực. Một chàng trai thấy một cô gái rất mỹ miều mà không sanh tâm dâm dục cũng là có định lực. Thấy như không thấy, nghe như không nghe, mắt thấy hình sắc trông không có, tai nghe việc trần tâm chẳng hay, tức là có định lực đấy. Vì thế mới nói 7 lớp lưới răng biểu tượng cho định. Bây giờ chúng ta mới rõ biết ý nghĩa kinh A-di-đà thêm nhiều rồi đấy. 7 lớp hàng cây. Cây đều rất cao lớn, biểu tượng cho trí huệ cao cả. Có trí huệ tức là cao, không có trí huệ tức là thấp. Chẳng phải thân cao mà là trí huệ cao. Có trí huệ tức là 7 lớp hàng cây, không có trí huệ chỉ là 7 lớp hàng cỏ. Cỏ có thể làm ngăn bít tâm mình, biến thành ngu si, giảng đi giảng lại vẫn không hiểu được. Đều là 4 thứ báu. 4 thứ báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Cõi nước cực lạc chỉ có 4 thứ báu này sao? Bảo bối của cõi nước cực lạc thì vô lượng vô biên, những thứ mà ở cõi nước chúng ta chưa được thấy, ở nước ấy cũng có, tại sao chỉ đơn cử bốn thứ bảo bối ấy? Bốn thứ bảo bối này làm ví dụ cho bốn đức, tức là thường, lạc, ngã, tịnh. Thứ nhất, thường. Thường là sống lâu, A-di-đà là vô lượng thọ, chúng ta sanh về thế giới cực lạc cũng sẽ được vô lượng thọ. Ai muốn sống lâu thì nên cầu sanh về thế giới cực lạc. Ở nơi đó, mọi người đều được vô lượng thọ, nên gọi là thường đức. Hai, lạc. Chúng sanh ở cõi thế giới cực lạc không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui. Ba, ngã. Cõi nước kia có tám thứ đại tự tại ngã, còn gọi là ngã đức. Tại sao gọi là tám thứ đại tự tại ngã? Tức là tám thứ đại tự do, tám thứ tác dụng, tám thứ lực lượng, tám thứ thần thông, tám thứ diệu dụng. Diệu dụng thứ nhất, từ một thân hiện vô lượng thân, giả sử có trăm ngàn người thỉnh bạn đến để cúng dường, bạn đều có thể đồng thời phân thân đến mỗi nhà để ứng cúng. Một thân có thể thọ vô lượng cúng. Diệu dụng thứ hai, từ một thân như vi trần hiện khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, một vi trần hiện một cõi nước, một cõi nước hiện một vi trần, có nghĩa là từ một cõi nước biến thành ra một hạt vi trần nhỏ tí ti, một hạt vi trần nhỏ tí ti biến thành một cõi nước thật to lớn. Diệu dụng thứ ba, thân to lớn có thể nhẹ nhàng đi thật xa, nghĩa là thân to lớn bay đi đến chỗ thật xa. Diệu dụng thứ tư, có thể hiện ra vô lượng chủng loại chúng sinh cùng ở một chỗ. Chúng ta thấy núi là núi, kỳ thật trong núi có cung điện của chư Phật, Bồ Tát. Có một đồ đệ nói, ở nơi chỗ kia có rất nhiều người đang tu hành. Vị đồ đệ ấy có thể nhìn thấy mà quý vị lại không thấy. Kỳ thật trong núi hay trên biển đều có chư Phật, Bồ Tát đang thuyết pháp, nhưng quý vị không biết đó thôi. Diệu dụng thứ năm, các căn hỗ dụng. Con mắt có thể nói chuyện, lỗ tai có thể nhìn thấy, lỗ mũi có thể ăn uống, hoặc con mắt cũng có thể ăn uống được. Vì sao thế? Vì sáu căn có thể hỗ dụng, mỗi căn đều đủ tất cả tác dụng của sáu căn. Giống như vị thánh nhân chứng quả, có thể dùng lỗ tai để nói chuyện với các Bồ Tát nhưng quý vị không thể thấy được. Nếu quý vị tin thì cũng có thể có một ít lực dụng ấy. Nhưng vì quý vị không tin nên không thể có lực dụng ấy được. Quý vị đều không tin chuyện này thì làm sao có thể có được công năng ấy? Diệu dụng thứ sáu, được tất cả pháp mà không có tưởng là pháp, không có tưởng đắc về pháp, cũng như trong tâm kinh nói, không trí cũng không đắc, có nghĩa là không có trí huệ cũng không có sở đắc. Diệu dụng thứ bảy, một bài kệ, thậm chí một chữ, có thể nói đến vô lượng kiếp cũng chưa hết, vì được biện tài tự tại vô ngại. Nói ngang cũng là pháp, nói dọc cũng là pháp, nói xuôi cũng là pháp, nói ngược cũng là pháp, nói thế nào cũng là pháp cả, vì được tám thứ đại tự tại, muốn nói thế nào cũng đều được hoan nghênh. Giả sử mắng người, người ta cũng thích nghe, vì người ấy tự tại, người khác nghe nói cũng được tự tại. Diệu dụng thứ tám, thân khắp cõi nước nhiều như vi trần. Thân khắp cõi nước nhiều như vi trần cũng như hư không, dù không có thân thể nhưng lại khắp cả cõi nước. Do vì tự tại mà có được như vậy. Phía sau kinh này cũng có nói, thường đến buổi sáng, mỗi người lấy túi vải đựng các thứ hoa vi diệu cúng dường 10 vạn ức Đức Phật ở phương khác, rồi đến giờ ăn trở về nước của mình. Tại sao vào buổi sáng có thể đến cúng dường 10 vạn ức Đức Phật ở phương khác? Chính nhân vì được 8 thứ đại tự tại, cho nên thế giới cực lạc trang nghiêm bằng 4 thứ báu, tức biểu thị cho 4 đức Niết Bàn, thường, lạc, ngã, tịnh. Thứ tư, tịnh. Đây là một đức sau cùng trong 4 đức Niết Bàn. 4 báu vây quanh giáp vòng là 4 đức Niết Bàn đầy đủ, viên dung vô ngại, cho nên gọi là cực lạc. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc có ao 7 báu, nước 8 công đức tràn đầy trong đó, đáy ao toàn trải cát bằng vàng. thềm đường bốn phía do các thứ vàng bạc lưu ly pha lê hợp thành, bên trên có lầu có các, cũng dùng đủ loại vàng bạc lưu ly pha lê xà cờ xích châu mã não để trang sức. Phần kinh văn trước khen ngợi địa lục của thế giới cực lạc rất vi diệu thù thắng, ở đoạn này thì khen ngợi cảnh giới ao nước của thế giới cực lạc vi diệu cũng không thể nghĩ bàn. Sau khi nói bảy lớp lan thuẫn, bảy lớp lưới răng và bảy lớp hàng cây, các thứ trang nghiêm rồi, Đức Phật cố ý chờ Ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp về cảnh giới của cõi nước cực lạc, nhưng Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất cũng lại không biết hỏi như thế nào. Đợi đến mấy phút sau, Đức Phật Thích Ca thấy vị đệ tử thông minh nhất này vẫn chưa tìm được vấn đề để hỏi, nên Đức Phật phải tự nói, lại này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc có ao bảy báu. Thế giới ta bà cũng có ao, nhưng đều là ao bùn đất hoặc bằng gỗ ghép thành, chứ không có ai dùng vàng bạc lưu ly tạo nên cả. Dù cho giàu có như Onassis có thể mua được cả hòn đảo đi nữa, vẫn chưa có thể dùng bảy báu để xây ao, vì thế rất khác xa với thế giới cực lạc. Trong bảy báu, thứ nhất là vàng, tiếng Phạn là Tô Phạt Thích. Bạc, tiếng Phạn là Ô Lộ Ba. Lưu ly là tiếng Phạn, dịch là Thanh Sắc Bảo. Cũng có tên là Bất Viễn, nghĩa là rất gần, vì chỗ sản xuất ra nó rất gần với nước Ma Kiệt Đà. Pha lê cũng gọi là thủy ngọc, tức là ngọc trong xanh như nước. Mã não cũng là tiếng Phạn, dịch là đại kiến, vì trên báu vật ấy có những đường nét giống như những vết xe. Xích châu, tiếng Phạn là Y Chi Ha Mục Đa. Mã não, tiếng Phạn là A Thấp Ma Kiệt Bà. Phật thấy Xá Lợi Phất không biết thỉnh Phật dạy tiếp, nên Ngài lại nói tiếp. Trong cõi nước cực lạc, có ao bảy báu. Ao này là thiên nhiên, chứ không phải là nhân tạo, cho nên gọi là ao bảy báu. Nước tám công đức tràn đầy trong đó. Nước này có tám thứ công đức. Công đức thứ nhất, ấm mát, tức là nghĩa ấm áp và mát mẻ. Nếu người xuống ao nước này rồi, muốn nóng thì nóng, muốn mát thì mát. Đây là công đức không thể nghĩ bàn. Công đức thứ hai, sạch sẽ. Nước ở nhân gian càng rửa càng hôi, nhưng người ấy đến ao bảy báu tắm rửa, không những không thể làm nước hôi dơ mà chỉ có càng tắm rửa càng sạch sẽ, mềm mại. Nước đó giống như sữa bò vậy, vừa trơn láng, vừa thoải mái. Đây cũng là một thứ xúc trần, mà là xúc trần rất vi diệu, một thứ cảm giác tuyệt diệu không thể so sánh được. Công đức thứ ba, ngon ngọt. Nước này không cần uống, chỉ cần dùng để rửa trên thân, thân tâm cũng cảm thấy ngọt lịm. Lúc tôi trú tại động Quán Âm ở Hương Cảng, trong động cũng có một thứ nước ngọt. Một hôm có một cô đệ tử đi theo tôi, sau khi ăn bánh mì, uống một ít nước suối ấy, cô ta rất ngạc nhiên hỏi tôi, có phải người ta bỏ đường vào nước suối không? Tôi nói, không có đâu. Cô ta lại hỏi, sao nước lại ngọt quá như vậy? Tôi nói, đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho cô uống nước cam lồ đấy. Nghe nói như thế, cô ta rất vui mừng. Cô thấy chiếc y của tôi đang mặc quá cũ, bèn may cúng tôi một lúc hai bộ mới. Tôi nghĩ có lẽ do cô uống được nước cam lồ đây. Công đức thứ tư, mềm nhẹ. Nước này không nặng, mà rất nhẹ, mềm mại, phi thường. Công đức thứ năm, nhuận trạch. Nhuận là nhuần thấm, trạch là sáng ướt. Người dơ có thể rửa thành sạch sẽ. Giả sử bạn là người đen cũng có thể rửa thành người trắng, cho nên tắm rửa sạch sẽ rồi trên thân phát ánh sáng. Công đức thứ sáu, an hòa. Sau khi tắm nước này, thân tâm đều an ổn hòa dịu, không có một chút nóng nảy, không có lửa vô minh, cũng không phiền não. Do nhờ an hòa nên giả sử có ai mắng bạn, bạn cũng không giận. Có ai đánh bạn, bạn cũng như không có gì. Đối xử với mọi người đều hòa thuận, thật là tốt đẹp biết bao. Công đức thứ bảy, trừ đói khát. Người đã tắm rửa nước tám công đức của ao bảy báu thì không ăn uống cũng không thấy đói, lại không cần phải uống sữa hay ăn bánh mì, cho nên thế giới cực lạc có điều kỳ diệu như thế. Công đức thứ tám, nuôi lớn các căn. Sau khi dùng thứ nước tám công đức này rồi, các căn sẽ được thanh tịnh. người mù thấy được ánh sáng, kẻ điếc khôi phục lại tánh nghe. Nếu mũi không thông, không ngửi được hương vị, dùng nước này rửa vào, thì sẽ thông hơi biết mùi. Bất cứ bệnh mũi nặng như thế nào cũng có thể chữa lành, cũng có thể làm cho ăn ngon miệng, tay chân có thể làm được mọi việc mà không cảm thấy mệt mỏi. Chẳng những thế mà còn có thể làm tăng trưởng thiện căn, tiêu trừ được ác nghiệp, công đức ấy thật là rất lớn. Chúng ta phải nên gấp rút tu hành, mong sớm được về tắm trong ao bảy báu của thế giới cực lạc để trưởng dưỡng thiện căn. Trên đây là đại ý của nước tám công đức. Nếu nói kỹ hơn thì mỗi thứ công đức nói đến mấy đại kiếp cũng vẫn chưa hết. Đầy tràn trong đó, nước tám công đức có tám thứ công đức tự tại, tám thứ công đức an lạc và tám thứ công đức vi diệu không thể nghĩ bàn. Thứ nước này tràn đầy trong ao. Đáy ao trải toàn cát bằng vàng, đáy ao bảy báu thuần túy dùng cát bằng vàng trải lên. Tóm lại, phàm là người đến được ao bảy báu rồi thì bất cứ nghiệp chướng gì cũng có thể tiêu trừ, cho nên phải mau tu về thế giới cực lạc để trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Đó là những gì không vừa ý trong tâm ta hoặc tâm sanh phiền não đều là nghiệp chướng cả. Không nghiệp chướng thì không phiền não, vì nghiệp chướng làm tăng thêm phiền não. Ở nhân gian, lấy dầu nhựa trải đường cho là rất tốt, nhưng trong thế giới cực lạc ở phương Tây lại lấy vàng miếng lót đường, cho đến các thứ bạc, lưu ly, pha lê, hỗn hợp mà thành năm loại ánh sáng, nên cả con đường đều phóng ánh sáng. Lầu vàng điện ngọc trên bờ ao cũng trang sức bằng các thứ vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Tại sao lại dùng các thứ bảo bối này để trang sức? Lại tại sao có được nhiều thứ bảo bối như thế để trang nghiêm đạo tràng? Đây là do vạn đức của Phật A-di-đà thành tựu nên, tức là công đức của Ngài được vẹn toàn nên dùng bảy báu để trang nghiêm. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe, màu xanh có ánh sáng xanh, màu vàng có ánh sáng vàng, màu đỏ có ánh sáng đỏ, màu trắng có ánh sáng trắng, thơm ngát vi diệu. Ao này lớn bằng cả trăm biển lớn, trong đó hoa sen lớn như bánh xe, nhưng không phải là bánh xe của nhân gian mà là lớn như bánh xe của chuyển luân thánh vương. Bánh xe này lớn bằng một do tuần, tiểu do tuần là 40 dặm, trung do tuần là 60 dặm, đại do tuần là 80 dặm. Hoa sen trong ao này phải lớn 80 dặm, nếu hoa sen không lớn thì làm sao hợp được với ao như biển lớn thế kia được. Bây giờ tôi xin đọc một bài kệ tán thán Phật A-di-đà. Đại Thánh Chúa A-di-đà, đoan nghiêm vi diệu, cánh vô qua, thất trần trì hoa, tứ sắc dũng kim ba. A-di-đà Phật Đại Đạo Sư, đoan nghiêm vi diệu khó ai bằng, ao vàng bảy hoa sen nở, bốn màu ánh biếc sóng vàng khua.